sao mà gọi là nguồn đạo không xa. Bởi vì ở đây cái nguồn đạo là nó vốn là ở ngay nơi mình, ở trong tâm mình thôi chứ đâu khác hết, cho nên gọi là chẳng xa. Mình không có nắm vững được ở chỗ đó rồi cái tìm ở bên ngoài. Cho nên thường thường người mà học theo chữ nghĩa đó thì nghe nói học là phải đi tìm đạo, học đạo rồi cứ hướng ra bên ngoài mà tìm, thấy không? Thì nếu mà có tìm được thì cái đó cũng là cái bên ngoài. Cho nên đây gọi là dù được cũng chẳng phải chân. Cho nên chính ở chỗ này là cái chỗ mà Thiền Tông mà thường thường nhắc nhở mình là phải phản quan tự ký là như vậy đó. Mà cái câu trong nhà thiền thường thường luôn nhắc nhở đó, là từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà. Nếu mà cái những cái mà từ cửa mà vào, mà từ cửa vào tức là bên ngoài mình vào, cho nên là vậy, tức là cái đó là cái từ bên ngoài, còn cái của báo trong nhà từ trong nhà mình lấy ra xài, chứ tại sao mà từ bên ngoài mà vào? Đó. Cho nên đó, đây là mình nắm vững cái tinh thần mà gọi là công phu tu thiền đó, thấy không? Cho nên rồi mà cái câu chuyện mà gọi là cái anh người mù đó, anh người mù mà gọi là được người bạn mà cho một cái đèn đi về đó, thì cũng là ý nghĩa chỗ này đó, thấy không? Mù nói chuyện tới ban đêm rồi về thì người bạn mới đưa cái đèn cho anh đó. Thì anh mới nói là tôi mù thì ngày cũng như đêm, cần gì phải đèn. Thì ông bạn nói là thì đúng vậy, nhưng mà anh cầm cái đèn này thì tức là khi mà anh đi đó thì những người khác họ đi đường, ví dụ như họ đi mà ngược chiều với anh, họ thấy cái đèn đó thì họ tránh anh, họ không có đâm vào anh. Thì anh thấy như vậy thì đúng rồi, có lý rồi, không? Nhưng mà rồi anh đi ra ngoài hơi rồi thì có người cũng đi đâm vào của anh. Thì anh mới nói, ủa lạ, anh này, anh mà là bộ anh cũng mù như tôi sao, tôi cầm đèn đây mà anh còn đâm vào tôi. Đó. Thì anh kia anh mới nói, anh ơi, cái đèn của anh đó nó tắt từ lâu rồi. Tức là cầm cái đèn đó mù đâu có thấy gì đâu, thì nó tắt cũng không hay gì. Cho nên cứ tưởng đó là cầm đèn đó người ta thấy rồi, người ta không có đâm như mình thôi. Thì vậy tuy là cầm cái đèn ở trong tay đó mà không có xài được, cũng không có cứu được mình. Thì đó là cũng ý nó là chỗ này đó, tức là đèn đó là của người ta đưa mình thôi, từ bên ngoài thôi. Cái quan trọng là mình phải mở mắt sáng của mình đó, thì mình mới cứu được, thấy không? Cho nên chỗ này là chỗ đó là nhắc mình đó. Cho nên là mỗi vị rồi mình chín chắn ha, rồi xét cho kỹ ha, hiện tại đây ha, thì ai mà chen vào ở trong đây để mà thấy ha, để mà nghe, nghĩa là mình hiện tại đây nè, ai chen vào trong chỗ này để mà thấy, để mà nghe thay mình, có ai chen vào ha? Nếu không ai chen vào thì tại sao ngay đó là mình không phải gọi là nhận ngay chỗ đó để mình sống, không? Rồi ai chen vào trong này để mà mang cái gọi là cái thây thúi này, không? Mà gọi là mấy mươi năm trên cái cuộc đời này, rồi thì nếu mà mình gọi là thường xuyên được kiểm điểm xét kỹ ở chỗ này thì mình có chỗ vào liền, không? Nghe là thấy nghe đó, ai chen vào đây để thấy nghe, rồi ai chen vào đây để mang cái thây thúi này, xét kỹ như vậy thì mình mới thấy được là như vậy, không ai thì có thể thay thế được hết. Vậy thì còn gì mà chưa rõ, không? Còn mình thì lâu nay thì nhiều khi rồi khi mà gọi là học hoặc là khi mà đọc sách rồi á thì mình cũng thấy hiểu cũng rõ rõ được cái chỗ này, nhưng mà buông ra rồi vào trong cuộc sống á thì là quên, không? Chứ còn nếu mà lúc nào cũng vậy hết, cũng phải thường gọi là kiểm tra sát kỹ như vậy đó thì mình thấy được cái lối vào liền. Cho nên ở đây ngài mới nhắc kỹ là mỗi người phải tự tham cứu rồi phải tự tỏ ngộ, chứ không ai thay được cho mình. Đó là một điểm, không? Rồi cái điểm kế này nữa là hạ thủ công phu tu thiền, ngày đêm 24 giờ đều là giờ dụng công phu, không? Nghĩa là công phu tu thiền á là cả 24 giờ ngày đêm á đều là giờ dụng công phu hết. À, chỗ này á, là mình cũng phải gọi là nắm vững đó, chứ không phải là chỉ lên thiền đường mới là công phu, hay lên bộ đoàn mới là công phu, không? Mà cả 24 giờ, tức là đi đứng nằm ngồi gì cũng phải là công phu hết, tức là lúc mà đi ra đường, lúc đi chợ, lúc mà làm bếp nấu cơm hoặc công tác lao động gì cũng phải luôn luôn dụng công phu hết, tức là lúc nào cũng phải giữ gìn để cho nó tỉnh, để cho nó giác, tức là không có để mất cái niệm giác. À, thì đó mới thật sự là công phu là kỹ, thấy không? Còn nếu canh năm ngủ thức dậy hoặc gần sáng dậy sớm áp dụng công phu thì công phu này kết quả gia bội. Cần biết lúc trời rực sáng là khí trời đất thanh sản, cần phải nắm lấy, không nên thả trôi qua ngày, thấy không? À, cái này thì ở trong trong chùa thì cũng dễ thực hiện, nhưng mà ngoài đời thì cũng hơi khó. À, tức là lúc trời mà rực sáng, tức là mà sắp sáng đó, thì ngài nói lúc đó là dụng công phu rất là tốt. Bởi vì sao? Vì đây là lúc là khí trời đang thanh sản, tốt lành, không? Nó chưa có bị những cái gọi là cái cảnh trần bên ngoài nó làm xáo trộn, không? Tức là gọi là lúc mà gọi là khí trời còn đang trong sáng đó, đang thì phải nắm lấy cơ hội đó để mà ứng dụng, không? Mà chính cái Đức Phật ngày xưa mà ngài thành đạo là cũng lúc này đó, gọi là lúc mà gọi là sau mai mọc đó, không? Cho nên mình không có để mà bỏ qua cái thời gian này, gọi là thời gian quý báu. Cho nên ở trong thiền viện đó, là mình phải thức sớm là ngồi thiền đó, là cái chỗ này, nhưng mà phải nắm vững được cái ý nghĩa này để giờ mình công phu nó vững, công phu nó thiết tha, nó tốt. Chứ còn nếu không thì rồi tuy mà thức dậy sớm vậy mà ngồi đó là cũng không có lòng thiết tha gì, là cũng buông xuôi đó, thì khi ngồi chút là cũng gục lên gục xuống thôi, thì vậy thì cũng là nó cũng không thấy tốt gì, cũng không thấy là khí trời nó thanh sáng gì. À, cho nên đây là mình phải biết để nắm vững gọi là cái duyên tốt để mình tiến đạo. À, đó là nói ngày gọi là ngày nhấn mạnh cái thời gian mà lúc mà phia mà, đó là cái thời gian tốt, tức là phia mà sắp sáng đó, gần sáng. Rồi hạ thủ công phu tu thiền, chẳng cần canh năm ngủ, canh ba dậy, chỉ sợ một ngày nóng mà 10 ngày lạnh thôi. Tức là không phải gọi là thức khuya dậy sớm mà quá gọi là ép sát, mà gọi là cốt là phải điều đặn, gọi là một ngày nóng mà 10 ngày lạnh. Tức là bữa nay á gọi là thì tu giống như là quyết tử, không? Nhưng mà rồi qua đó rồi cái từ buông lơi, tức là khi hứng thì tu giống như là chết cũng được, gọi là tu chết bỏ, nhưng mà qua lúc đó rồi thì nhàn nhàn buông xuôi. Thì như vậy là công phu đó là ngài nói là không có tốt, không có kết quả, mà làm sao mà được gọi là điều đặn, lúc nào rồi cũng phải tinh tiến, chứ không có mà theo cái kiểu đó. Rồi hạ thủ công phu tu thiền, cần biết là ở trần thế có rất nhiều cảnh ác, như là sanh già bệnh chết, lo buồn khốn khổ, dàm danh phá lợi, gió sợ sóng quản, dù có chút ít vui vẻ cũng chỉ là qua đốm giữa hư không chẳng thật, tạm thời không lâu. Cốt phải kháng cho thấu triệt mới biết Phật pháp là việc cứu ta ra khỏi biển khổ mới là mừng rỡ vui vẻ. Thấy không? À, đây thì Ngài nhắc cái điều này để mình cũng nhiều lúc là cũng gọi giống như là lờ qua, tức là phải quan sát, là phải nhớ kỹ ở trần thế này có rất nhiều cái cảnh ác, để nó nhắc cho mình như là sao, như là sanh già bệnh chết, thấy người ta những cái khổ này, chữ sanh đây á nó có nhiều nghĩa. Thường thường thì mình cứ hiểu nghĩa sanh là sanh ra, mà nếu chỉ sanh ra thì nó khổ chỉ có chút xíu thôi, tức là sanh ra thì kêu qua mấy tiếng, thì nếu mà chỉ khổ như đó thôi thì đâu có đủ nghĩa. Mà sanh đây là tức là sanh ra cái cuộc đời này, tức là một cái cuộc sống đó, cả cuộc sống đó có mặt trên đời này đó là một cái khổ. Còn cái nghĩa thứ hai nữa mà sanh đây tức là sanh cái ta đó, có cái ta này là có khổ đó. Rồi già, bệnh, chết, đó đều là những cái khổ ở trên đời này. Thấy người ta già, người ta đi lộm cộm, người ta khổ đó, thì mình biết là mình cũng như vậy. Rồi bệnh, chết cũng như vậy. Rồi lo buồn, khốn khổ, sống trên đời nhiều gặp nhiều cái cảnh phải lo buồn, chứ không phải là lúc nào mà cũng vui hết. Rồi những cái dàm, gọi là dàm danh phá lợi, tức là danh lợi đó. Danh lợi là những cái gọi là những cái phá, những cái kềm á, nó buộc chặt mình, không? Mình là lo mà ở theo ngoài đời thì phải chạy đuổi theo nó. Rồi gọi là gió sợ, sống quản, tức là sống trong đời, lúc thì gặp sợ, lúc thì gặp quản, không có yên ổn, dù cho có được một chút ít nó vui vẻ, tức là sống trên đời thì lâu lâu cũng gặp một hai cái cảnh vui, không? Nhưng mà đây Ngài nói là vui đó cũng chỉ là qua đốm giữa hư không thôi, chẳng thật, tạm thời không lâu, không? Tức là đúng theo tin Phật pháp để cho mình nhìn nhận mình thấy rõ, thì cái vui đó cũng là cái nhân của khổ, không? Chứ không phải là cái vui thật gì. Thí dụ, không, mình có gặp cái buổi tiệc tùng gì đó, không, tiệc tùng thì vui, không, nhưng mà sao, tiệc tùng vui thì vui quá rồi thì qua cái tiệc đó là sẽ khổ, không, tức là nếu mà vui vẻ tiệc tùng quá mà ăn uống mà nhiều quá thì về người ta ối mửa, không, hoặc là tiệc tùng thì gặp mặt rồi cùng chung vui đó, mà khi mà tan ra rồi nhớ lại, không, thì gọi là cũng là cái nhân của khổ, hoặc ở đây gọi là cái vui đó cũng là cái vui tạm thời, rồi cũng không có, cũng gặp cái khổ trở lại, không, chứ không phải là cái vui mà gọi là chân thật, không. Cho nên là mình thấy được gặp những cái cảnh đó là mình phải gọi là xét cho thấu, cho tột, đây gọi là phải kháng cho thấu triệt, không, để không mắc kẹt đó thì mới biết là gọi là có cái con đường gọi là Phật pháp nó cứu mình ra, tức là sống theo con đường của Phật pháp để giác ngộ những cái đó, thấy được những cái lẽ thật nơi mình, cái niềm vui chính ở nơi mình, thì cái đó mới là cái vui vẻ thực sự. Cho nên ở đây là mình phải gọi đầu phải thấy, phải quán cho kỹ. Còn thường mình học theo gọi là học theo chữ nghĩa thì nghe nói thì mình cũng biết như vậy, nhưng mà rồi bỏ ra thì rồi không có cái sức gọi là cảm mạnh, không, thấy nó cũng thường. Còn ở đây là mình phải nghe đây rồi mình ứng dụng, mình quán kỹ để làm sao là mình tự nơi mình có một sự cảm nhận gọi là sâu tận cái nội tâm của mình đó, thấy được những cái lẽ mà vô thường như vậy đó, không, thì rồi nó mới có cái thúc đẩy cho mình tiến tới, hoặc là thúc đẩy cho mình vươn lên, mình vượt ra, thì đó mới là một cái sức mạnh chân thật. Chứ còn thế giới mình nghe như vậy, rồi cũng hiểu như vậy, nhưng mà rồi giờ buông ra rồi thì thôi. Thì cái đó là hiểu theo chữ nghĩa, mà đây là mình gọi là phải làm sao ứng dụng mà là sống thật trong cuộc sống của mình, là thấy những cái cảnh đó mình có một cái sự cảm nhận sâu.